This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth,
KRVA, Cockrell Hill.
Quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua. Và ngày hôm nay, Hoàng Thủy xin kính mời quý vị cùng đón nghe chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến chú Lê Phát Minh ạ.
Chào cháu, chào quý khán giả.
Dạ vâng, thưa chú, mấy ngày nay đó thì ở Thác Xịt Dallas trời rất là nắng, là nóng nữa. Thì không biết ở bên Houston có giọt mưa nào không thưa chú?
Cũng giống vậy thôi chứ ơi. Nhưng mà ở Houston thì vừa mấy ngày trước có chỗ khác mưa. Nhưng mà tôi chú cũng báo mưa nhưng mà cô không thấy giọt nào.
Dạ vâng, mùa này nắng nóng thì không biết là chú có đi đâu chơi không ạ?
Thì chú ở nhà thôi, cái dịch rồi thì ở đây thì có cái đại hội thắng đại cộng đồng. Thì ngày qua đó chú cũng tham dự, rồi tới lương thiếu cái cháu rồi chịu hồn mệt quá. Tuy nhiên những kết quả thì cũng tốt, mấy thành phần trẻ làm việc rất là quy củ, rất là giỏi.
À dạ, và bây giờ là không biết là ai là chủ tịch ở cộng đồng Houston chú ạ?
À? Chủ tịch cũ, bây giờ mới họp thắng đại để mà chuẩn bị cho bầu cử tháng 11 tới nè cháu. Hiện nay chỉ bầu cái ban vận động tổ chức bầu cử với cái hội đồng giám sát cho cái nhiệm kỳ tới đó, thì chuẩn bị vậy đó. Nguyên tắc là thường thường năm trăm đồng rồi đấy, ở cái tháng này là phải tổ chức họp phán đại để bầu hai cơ cấu đó,
ủy
ban tổ chức, nhưng mà tổ chức là bầu cử trẻ tổ chức cho bầu cử tháng 11 đó.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã chia sẻ những thông tin ở Houston ạ. Dạ thưa chú, thì bây giờ khi mà nói đến thế giới thì ai cũng biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có cái chuyến thăm 4 ngày đến Trung Đông, và điểm dừng chân tại hai quốc gia đồng minh quan trọng là Israel và Saudi Arabia. Mặc dù là Hoa Kỳ đang trong một quá trình kéo dài nhiều năm để giảm bớt sự can dự của mình vào Trung Đông, tuy nhiên là với cái tình trạng hiện nay trong khu vực và quốc tế có nhiều thay đổi, chẳng hạn như là khả năng mà nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran hay là chiến sự Nga-Ukraine kéo dài thì có thể sẽ khiến Washington phải sắp xếp lại các mối quan hệ hoặc là tái cân bằng lợi ích với các quốc gia đồng minh ở Trung Đông. Thì chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Israel và Saudi Arabia đã mang nhiều thông điệp và kỳ vọng về một Trung Đông mới. Nhiều người trong phe tả đảng Dân Chủ cho rằng ông Biden đã bội ước, bội thề khi đi làm bạn với các quốc gia thù nghịch với Hoa Kỳ. Thì chú có cái ý kiến của chú hoặc là cái suy nghĩ của chú về cái sự nhận định này là như thế nào thưa chú?
Thì cái nhận định mà người ta mà nói để cho sự thích thì đó, mình chép lại thì trong cái câu nói đó thì thật sự thì có những người là nghĩ cái sự chuẩn bị của Joe Biden thôi, chứ còn thật sự chỉ nửa tầm này như cháu vừa nói đó, thì công du này đó thì là ông chỉ đến Trung Đông có hai mục đích chính, là một là tấn an đồng minh của Do Thái về cái hồ sơ nguyên tử thì tái qua đàm với Iran thì để mà đọc thỏa thuận về thì thứ gì đó là thì một thỏa thuận với Saudi Arabia để dùng quốc dầu hỏa này để tăng cái sản lượng sản xuất để bù đắp cái nguồn năng lượng và từ nga đó là bởi vì sự cấm vận này không muốn sử dụng cái cung cấp của từ Nga thì để mà bù đắp vào cái chuyện đó. thì còn nói về cái ý nghĩa mà thái khối trí chiến lược như mà cháu vừa nói đó, thì Trung Đông mới thì có thể nó là đó chỉ là phát biểu của Joe Biden mà thôi, thì chúng ta thấy thực tế là chưa có thúc đẩy cái cơ hội hội nhập của Do Thái và khu vực, và chỉ đề cập đến những đề là như đất ở Palestine là một giải pháp hai nước, hai nhà nước vẫn là tốt nhất, là cái giải pháp mà hồi trước giờ đó là tôi sẽ công nhận như là một cái chính quyền của Palestine song song với Do Thái, nhưng mà hồi đó giờ đó cũng không thành công, cũng như là các quốc gia mà bên Trung Đông khác là họ cũng đặt cái tiêu chuẩn là làm sao mà Do Thái được hòa mình với Palestine thì họ sẵn sàng ban giao. Đó là những cái điều mà giờ Joe Biden cũng chỉ nói thôi, chứ không có cái điểm nào mà thấy bây giờ ông đưa cho một giải pháp nào đột phá hết á. Mình thấy ông nói để cho nói lại rằng là mục tiêu mình như vậy, nhưng mà cháu biết là khi mà hồi mà cựu tổng thống Trump đó, thì ông nó thấy rõ là những cái bế tắc mà giải quyết qua đường Trung Đông đó là cần phải gọi là bài bác đó, là để ông thuyết phục mấy nước kia ông có thể đặt cái tiêu chuẩn mà được, và do đó mà ông để ông cũng dằn mặt Palestine là lúc đó là có một cái cách hàng năm để mà tài trợ 45 triệu Mỹ kim giúp cho cái dân mà tị nạn Palestine, nhưng mà rồi ông nói rằng là cái tiền này thực sự không có đến tay hoàn toàn cho người dân, mà cái nhóm mà Hamas đó họ chỉ dùng cái tiền này để mà chế tạo vũ khí có người Do Thái thôi, do đó mà ông cúp. Thì lúc mà ông Biden làm tới ông tháo phán chuyện đó mà ông cũng không đặt lời vấn đề gì hết, thì tôi sẽ thấy cái chuyện mà ông nói để ông tìm giải pháp hòa bình mà ông biết giải pháp thế nào, mà nếu đưa này ra đó thì chắc chắn rằng cái chuyện mà chống đối giữa bên Hamas và với Do Thái sẽ cần bùng nổ trở lại hơn, vì thì họ có tiền tài trợ đó, thì cái chỗ mà vũ khí họ có nữa thì họ làm đó. Đó là cái điều mà mình thấy. Còn riêng mà về vấn đề mình nói để mà giữa hòa điện Trung Đông á, thì chúng ta thấy cái thời của tổng thống Trump ông làm cái thực tế là ông vai bác để ra ông đọc ông thuyết phục các nước Trung Đông là để mà ban giao với Do Thái, thì đáp lại đó những cái gì e ngại chỉ như nước đó đó thì ông đáp ứng, ông bảo đảm, cũng như là thuyết phục Do Thái phải có bằng số nhu cầu của các quốc gia đó, thì do đó mà cái thời gian của tổng thống Trump nó đã thuyết phục là cũng như là giờ tiểu vương Ả Rập và Ba Lan và những cái nước đó đã ký bàn giao với Do Thái, thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy về cái chuyện mà của thời của tổng thống. Nếu mà ông mà đã tái đắc cử năm 2010 không vì cái cuộc mà bầu cử mà gian lận đó, thì cái chính sách mà của ông để mà tạo hòa bình Trung Đông có thể thực hiện được, là bởi vì lúc đó đó thì ông tổng thống Trump ông đã có chương trình ông thuyết phục tới 10 quốc gia Hồi giáo trong đó, thì trong khi đó là có Morocco rồi South Africa, Sudan là nhiều quốc gia, mà nếu cái chương trình đó còn đó, thì chắc chắn rằng cái đó cũng còn riêng cái thời của ông Joe Biden này đó là thấy chỉ nói thôi chứ không có làm được, gần như là khi mà ông lên tới nay đó, giờ tôi thấy cháu thấy đó là một năm rưỡi rồi thì nay mới đặt cái đó, mà lên nó thì đã gây khó khăn do Saudi Arabia lúc đó là cho rằng là quốc gia này là đã vi phạm nhân quyền vì giết một cái phóng viên cái tờ Washington Post mà ở tại Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì đàn bà kia từ lúc đó là cấm không cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia nữa, rồi tới bây giờ đó thì khó khăn kinh tế để tiếp tục, thì đó là những cái điều đó. Thì sau thì mới thấy cái chuyến đi của ông này đó, thì cái mục đích là làm sao để thuyết phục mà Do Thái chấp nhận để mà Hoa Kỳ có thể mà thương lượng với Iran để cho một cái thỏa thuận gì về cái nguyên tử, cũng đó là những cái điểm. Và khi mà tiếp xúc Do Thái thì cũng có một cái thỏa thuận bảo đảm chuyện an ninh là sẵn sàng bảo vệ Do Thái, mà nếu cần thì Hoa Kỳ sẽ dùng giải pháp quân sự để mà bảo vệ Do Thái cái trừng phạt của Iran đó. Thì những điểm đó, chỉ còn cái điểm mà như cháu nói đó thì tôi không thấy nào hết, không kết quả nào hết. Cũng chẳng hạn giống như giờ đến Saudi Arabia thì tổng thống Joe Biden lại đặt ra cái vấn đề mà vụ giết sát hại của một cái già đó. Rồi thì cũng thương lượng ông bên ông thái tử mà điều khiển cái già đó thì nó nói ông có trách nhiệm cá nhân. Thì nói chỉ hứa hẹn rằng là sẵn sàng để tăng sản lượng, nhưng mà thêm được còn bạch ốc á, thì chuyến đi của tổng nguồn vô đem về thì nói rằng là đã có được cái kết quả là Saudi Arabia cam kết hỗ trợ cân bằng thị trường dầu để mà cho kinh tế bền vững, thì cái bước này cái bước tiếp là chúng tôi đoán là những tuần tới có thể là ổn định về thị trường. Nhưng mà cái lời tuyên bố của bên cái tòa đã thấp như vậy, nhưng mà sau đó đó thì có một cái thông cáo của thái tử Saudi Arabia là Mohammed bin Salman cho biết là Saudi không thể tăng sản lượng dầu của mình trong thêm nữa trong cái trung hạn đó. Thì những cái kết quả mà chúng ta thấy thì như là cái chuyến đi của ông Jordan đối với Saudi Arabia thì không có được kết quả gì mà như là tuyên bố của ông.
Dạ cảm ơn chú. Vâng, Hoàng Thị cũng thấy là rất là nhiều tin tức nói là về cái chuyến đi của Tổng thống Joe Biden đã đem đến nhiều thất vọng. Vâng, thưa chú, thì đã khi mà nói đến ông Tổng thống của chúng ta là ông Joe Biden thì vẫn có một số người là họ biết về tình trạng sức khỏe và trí nhớ của ông càng ngày càng tệ. Mặc dù là các tờ báo tin tức đời này nọ đều đưa ra những cái bằng chứng, hoặc là cũng nói là ông đi check up mọi thứ đều tốt đồ chẳng hạn, nhưng mà mình thấy là cái sự việc nó không phải như vậy. Nên mà vấn đề về bà Kamala Harris đang được rất nhiều người nhắc tới, và trong cương vị của bà, nếu Tổng thống Biden với bất kỳ lý do gì về sức khỏe không thể lo tròn việc nước, thì chắc chắn là bà Harris sẽ là người đầu tiên đứng ra lãnh trách nhiệm thay cho Tổng thống. Tham vọng thì vẫn có, và bà đã chuẩn bị những gì để có cái có thể mà ngoài ra thì sau cái nhiệm kỳ lần này thì bà có những cái chuẩn bị để tiến đến cuộc bầu cử năm 2024. Cũng có lần thì báo chí đã hỏi bà Harris là bà có chuẩn bị để thừa kế lại chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ nếu chẳng may vì lý do sức khỏe mà Tổng thống Biden không thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm của ông hay không, thì bà Harris cũng đã cười lớn không một chút ngại ngùng và trả lời rằng muốn chứ tôi sẽ phải đảm nhiệm tốt công việc đó. Thì không biết là chú có những cái nhận định gì về những cái mà phát biểu của bà cũng như là những cái hành động của bà, thưa chú?
Thì như nội thì cái câu hỏi cháu nói là cười lớn đến hay những điều bà này cái gì cũng cười hết á, em bí cũng cười mà du thích cũng cười, nghĩa là chúng ta hỏi câu bí cái là cười lớn lên mà không trả lời đó là nhưng mà điều theo cái nhà họ nhận xa cái họ nhận xét sao đó thì mình biết cái bà này đó cái khả năng hồi đó giờ là khi mà ông Joe đem giao cho bà đi giải quyết vấn đề thì không có một vấn đề nào bà đã giải quyết kết quả hết á, thì tất nhiên là cái khả năng về đối đáp nói chuyện thì bà cũng dở rồi ha, và về những điều hành gì đó thì bà cũng không có điểm là chứng minh được khả năng của bà là người lãnh đạo giỏi. Thì cái vấn đề mà ta cái ngại là trong tương lai bà ở lên đó thì hiện tại hơn, tuy nhiên nó về theo cái hiến pháp thì phó tổng thống là người thay thế tạm thời hay là vĩnh viễn khi mà tổng thống bất lực hay là bất cứ gì lý do gì, chẳng hạn như là không đủ năng lực vì bệnh trong thời gian điều trị ở bệnh viện, hay là mất được kinh nghiệm, ví dụ giờ là bệnh quá không thể điều hành được hoặc là chết, thì cái điều hay là vi phạm về cái tội phản quốc khi mà tòa án kết tội, thì lúc đó thì người gì quá tổng thống thay thế, thì dù cho bà Harris Kamala Harris này có thiếu khả năng lãnh đạo là, nhưng mà cái dân chúng mà đã không muốn thì bà cũng vẫn phải đóng vai trò thay thế của Joe Biden. Chỉ khi nào mà bà có vi phạm gì đó thì lúc đó mới là chức quyền của bà tuyển người mà chủ tịch của hạ viện thay thế, mà tuyển người thay thế gì không được thì lúc đó mới là ngoại trưởng thay thế. Thì giờ cái tình trạng này chắc chắn rằng nếu có gì thì bà phải thay thế thôi. Thì Tại vì đó thật ra thì chúng ta có chê bả dở cái mấy việc trước của năm ấy thì cũng phải giải quyết là cái vấn đề mà bà thay thế tự nhiên cháu nói đó, bắt cười bắt cười lên ha. Nhưng mà tổng thống Biden nó giàu theo chú nghĩ thì giàu cho ông bà ông Joe Biden vẫn còn tiếp tục sự âm cũng quá dở, ông đưa ra nhiều chính sách mà từ cái sai lầm đến sai lầm khác từ khi mới lên nhận chức tới bây giờ. Chỉ chẳng hạn vụ mà lạm phát, vật giá vô tan, năng lượng khủng hoảng, rồi ổng giá díu đủ thứ hết, gọi là áp lực lấy ra năng lượng cái sản xuất dầu mà cũng không nguyên tắc hay gì để cho người ta khai thác dầu thêm bên có thì giới hạn, cấm không cho, mà biết người ta bơm lên lấy gì để bơm, rồi cô ổng thành công, rồi chính là giảm thế mà thu xăng thì cũng người ta phản đối. Nghĩa là luôn luôn ông này ổng giá díu nhiều chuyện, thành ra cái khả năng ổng vượt tiếp tục gì nữa thì cô ổng nên cái gì hết, thành dầu cho ổng có xuống rồi thì bà này lên là cũng giống như vậy thôi. Thì chỉ nhận đó mà chúng ta thấy đó cái vấn đề mà hiện tại gì muốn xong á thì chúng ta cũng phải chấp nhận cho tới cái chấm dứt nhiệm kỳ là năm 2024 chứ không thể nào khác hơn. Nhưng mà chỉ có cái một cái chìa khóa mà có thể chặn đứng các chương trình mà tác hại đưa đến đến trong thời gian là cái ông mà còn tại vì này đó còn cai trị đó, thì về cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới đây thì đó là cái chìa khóa mà chúng ta có để tại để chặn đứng những cái chương trình tác hại của chính quyền Joe Biden, là bằng cách chúng ta phải bầu cho cái đảng Cộng Hòa. Bởi vì theo cái cuộc bầu cử tháng 11 tới đây đó thì bầu lại toàn diện cái hạ viện và 1/3 của thượng viện, và nếu trong dịp này mà để tạo cho Cộng Hòa nắm được lưỡng viện quốc hội thì tất nhiên là những chính sách sai lầm của chính quyền Joe Biden được chặn đứng bởi quốc hội đảng Cộng Hòa thì chúng ta sẽ đỡ khổ hơn. Và rồi chúng ta cũng phải chờ đợi tới năm 2024 để mà chúng ta cơ hội bầu những cái người lãnh đạo mà đạt tới quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ trên hết, để đời sống kinh tế và cùng tương lai còn giáo của chúng ta sẽ được tốt hơn. Đó là cái điều mà chúng ta phải làm nữa đó cha.
Dạ vâng, thưa chú, cảm ơn chú với đã cho mọi người thấy từ cái cảm nghĩ của chú cũng như là nhận xét của chú. Và thưa chú, sau phán quyết của tối cao phát hiện Hoa Kỳ vô hiệu hóa luật giới hạn sử dụng vũ khí của New York vào ngày 23 tháng 6 năm nay vì vi phạm tu chính án số 2 và tu chính án số 14, thì 10 ngày sau, thống đốc đảng Dân Chủ tiểu bang New York Katie Hochul hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 7 vừa qua đã ký thành luật một dự luật do Quốc hội New York vừa thông qua, cấm việc mang vũ khí được cất giấu ở các địa điểm công cộng như là các tòa nhà, chính phủ và trường học, phương tiện chuyên chở công cộng, công viên trên vùng lãnh thổ của tiểu bang và liên bang, kể cả Times Square, coi như thách thức phủ nhận phán quyết của tối cao pháp viện. Tiếp theo thì Tổng thống Joe Biden lại ký ban hành sách lệnh hành pháp vào thứ Sáu ngày 8 tháng 7 cho phép thai phụ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ phá thai, coi như là một thách thức phán quyết lật ngược Roe v. Wade của tối cao phát viện tháng 6 năm 2022, thì xin chú cũng cho nhận định về những vấn đề này ạ.
Như cháu vừa đặt cái câu hỏi đó, thì đối với cái hành động của Quốc hội và chính quyền như giờ cùng Tổng thống Joe Biden thì đó là một thách thức. Nhưng mà với nhận định của chú thì những người mà lãnh đạo đảng Dân Chủ, Tổng thống Joe Biden đang thách thức đến cơ chế chính trị của Hoa Kỳ, là bởi vì đây hệ thống đây là dân chủ pháp trị, tam quyền phân lập, là tất nhiên tổ phụ của thành lập quốc gia này đã đặt cơ cấu đó để mà cầm tôn với nhau, để không đưa đến một chế độ độc tài đấm áp quyền tự do của người dân. Cũng giống như cái hiến pháp thì có điều có khu chính thứ hai là để bảo vệ người dân có quyền mang vũ khí để tự vệ. Thì cái bên cái chính quyền lãnh đạo của đảng Dân Chủ về Joe Biden nè là tiêu cách để mà tiêu cái quyền mà tự vệ của người dân. Thì theo cái thông cái mà tòa án tối cao của viện đã xử ra, là xử cái luật của New York lúc đó đó, cho rằng bạn đã vi phạm hiến pháp tôn cái điều tu chính đáng thứ hai. Thì giờ cái bà thống đốc mà hốt chết này nè, thì người mà đã gọi cơ quan lập pháp là một trường hợp bất thường. Rồi hôm thứ năm từ tối rồi đó, rồi để mà thông qua một cái dự luật, rồi bà đã ký ban hành hôm 1 tháng 7, ngày 1 tháng 7, nó để mà ban hành ra thì cấm như những điều mà cháu nói đó. Thì mình thấy cái điều này đã lại còn tiếp tục vi phạm cái hiến pháp, cái chủ chính năng thứ hai còn nặng nề hơn nữa. Đó thì hỏi như vậy, cái một tôi coi cái người mà làm này á, nó không phải đây là thách thức với tố cáo diện, mà thách thức cái một cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, mà họ đã coi thường cái pháp, họ đứng trên cái pháp đó là mình đều muốn nói. Chứ còn là bởi vì cái tòa án tối cao thật sự họ không có dựa vào cái nước chính trị nào hết, mà chỉ khi cái luật đó của một tiểu bang hay là có gì đó mà người dân họ khiếu nại kiện lên, thì tố cao có việc phải xét coi cái điều họ khiếu nại có đúng hay không. Thì lúc này xét rồi thấy cái đạo luật mà giới hạn vũ khí của New York đó nó không đúng với cái tu chính đáng thứ hai, thành ra do đó mới vô hiệu quá cái luật này. Thì đáng lẽ là cái này phải tuân hành cái đó là không được, hoặc là cái luật thế nào để mà không có vi phạm tu chính đáng thứ hai mà họ vẫn tiếp tục làm như vậy, là họ còn đứng trên cái hiến pháp chứ không phải là chỉ thách thức cái giới tố cáo công việc. Đó là những điều cũng tỉ như giờ cái đối với cái tổng thống Joe Biden, là bởi vì hỏi giờ làm một coi thường là bởi hồi cái hiến pháp đó là để cho cái thành phần lập pháp đó không có được không lợi dụng đó để đưa đến một chế độ độc tài quyền lợi đó. Thì ở giờ đó đưa ra những cái điều làm như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng là bên đảng Dân Chủ đã coi thường cái hiến pháp, đã muốn phá vỡ tất cả hệ thống chính trị của hiến pháp của đất nước Hoa Kỳ. Đó là những cái điều mà mình rất là chia sẻ. Có thể chẳng hạn giống như là cháu nói rồi, những vấn đề mà ký ban hành sắc lệnh hành pháp đó, thì hỏi vậy cái chuyện nói rằng là để bảo vệ sức khỏe của người phụ nữ, mà trong khi đó để phá thai mà bằng cách là còn cho thuốc phá thai, nó thuốc phá thai đó, thì hỏi vậy lấy cái gì để bảo vệ cái đó nó an toàn. Mà giờ để mà trung thành hoàn toàn, ít nhất cái để phải để giao cho có quyền của dưới này, ví dụ như người nào ở tiểu bang cách khác mà gắt qua thì thôi di chuyển ở qua tiểu bang khác đi, cái chuyện nó đơn giản thôi, thì không có thể nào mà dung túng làm những cái chuyện đó. Do đó mà chúng ta phải nói chính quyền Joe Biden và đảng Dân Chủ là đúng tên pháp luật, đúng tên hiến pháp. Thì do đó mà cái vấn đề may mắn chúng ta đây hoặc những cuộc bầu cử đây, như mà chú đã nói đó, là chúng ta sẽ dùng lá phiếu để mà chúng ta điều chỉnh lại để chúng ta họ, nếu mà cái kỳ này mà chúng người dân Hoa Kỳ thì chúng ta giúp biết đó, để thiệt hại cho họ thất bại trong cuộc bầu cử này, mà thất bại mà rất là lớn mạnh, và khi cuộc hai cử 2024 cũng như vậy họ thất bại nữa, thì chắc chắn là đảng Dân Chủ phải nhìn lại thay đổi cái chính sách, họ không phải làm tàn làm bậy như vậy được nữa, họ phải tắt lại trở lại cái đường chính như gần 30 năm về trước. Thật sự lúc trước đó, họ cũng có những gì họ tả, nhưng mà chưa đến nỗi tệ như trong thời gian hiện nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú rất là nhiều. Và mỗi khi mà nói đến những cái câu hỏi này thì là phải nói là có rất là nhiều những cái câu hỏi mà phải nói là nhờ cái chương trình này Hoàng Thủy mới có thể biết được thêm đó thưa chú. Và thưa chú là được biết phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Karen Jean-Pierre và các thành viên đảng Dân Chủ đã cáo buộc thượng nghị sĩ Mark Corner, lãnh tụ thiểu số thượng viện, và các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã bắt giữ con tin dự luật cạnh tranh và đổi mới của Hoa Kỳ USICA nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn trong nước, và cho rằng các thành viên đảng Cộng Hòa ở thượng viện đang chọn giúp cho Trung Cộng cạnh tranh với Hoa Kỳ. Vì không chống lại dự luật cạnh tranh và đổi mới vào ngày thứ năm tuần rồi, thì sự việc này rõ ràng là như thế nào, xin chú có thể cho biết được không ạ?
Thì bởi vậy bên đảng Dân Chủ nó có ngộ đi chứ, là cái những chuyện lợi dụng cái này phải thật sự là cái nhu cầu mà chức sản xuất chức bán dẫn tại Hoa Kỳ rất là cần thiết. À, bởi vì cái chức bán dẫn này mà có thể nói là nước mà sản xuất đứng hàng thứ ba là Đài Loan, mà chức bán dẫn họ có những cái sản xuất chip thật là nhỏ, nó tới mando hay là cái gì đó hàng bao nhiêu triệu, nó nhẹ hóa kia là nhỏ. Thì giờ đó mà nếu cùng mà Trung Cộng được chiếm Đài Loan thì cái họ sẽ nắm cái nguồn này, thì làm cho cái ngành mà bán dẫn này đã nó lệ thuộc Trung Cộng, mà chiếc bán dẫn này nó cung cấp như trong xe hơi ha, điện thoại ha, là những máy bay tàu chiến mà thuộc cái gì mà về điện tử đó là cần, rất là cần thiết. Thành thử ra mới có để một cái đạo luật mà để mà làm sao để khuyến khích nước Mỹ nghiên cứu về cũng như tài trợ các công ty về chất bán dẫn này để họ tăng gia sản xuất, để chúng ta sẽ đủ cung cấp và có thể cung cấp người này cho thế giới. Thành ra cái năm 2021 đó thì thượng viện đã thông qua một cái đạo luật gọi là đạo luật biên giới vô tận, nhưng sau này thì đổi lại cái tên là như cháu vừa nói đó ha. Đó thì đó có cấp cho phép là 110 tỷ cho công nghệ nghiên cứu về những chất bán dẫn này, về để nâng cao cái sản xuất lên, thì trong vòng 5 năm thì thượng viện thông qua năm 2021 và được coi như là đa số của hai đảng phối hợp với nhau, như vậy sáu mấy hay nhiều đó, tôi nhớ trên sáu mấy là vượt qua đa số đó, người này đưa tới về hạ viện. Bởi vì cái chủ trương này là cái dự luật đầu tiên khởi xướng là thượng viện, thì nó đưa tới với hạ viện để hạ viện xem xét để mà họ thông qua mới đưa ra cho tổng thống ký ban hành. Nhưng mà bà Nancy ở dưới đó đã ngâm tôm dưới đó một năm nay, và trong thời gian đó thì bà cố để mà đưa những luật mà Build Back Better, con cháu nhớ lúc đó nào là đưa ra 3.500 tỷ rồi được không được thông qua, là giảm xuống 2 cuốn bị chậm đứng không thông qua. Thì tới bây giờ đó ở dưới hạ viện mới cắt cái nhỏ lại, còn có phần 1.000 tỷ rồi để mà họ vào cái dự luật này, gọi là đạo luật cạnh tranh và đổi mới của Hoa Kỳ. Đó. Mà trong khi này cái luật mà để giúp cho ngành công bán dẫn còn có 52 tỷ, thay về thương viện là 110 tỷ. Đó mà đầu đưa ra nó thì bên này nói giờ nếu vậy là quyết định là không thông qua. Nó thì được gài cổ buộc cho rằng là ông McConnell là chủ tịch thiểu số của trình thượng viện đó, là muốn là giúp cho Trung Cộng. Thật sự là họ chính họ mới là muốn giúp Trung Cộng, họ lợi dụng đủ thứ, một cái tội của họ, họ đổ tội cho người khác, đó là cái lối của cái đảng dân chủ, đó là những điều đó. Cháu thì thành tội rất còn thích luận lợi vì cái chú cũng bài với cháu của Vũ Tiến Giả là chúng ta sẽ dùng dấu tiếng để mà trừng trị cái lối mà gian manh của linh đảng dân chủ đó. Luôn luôn họ làm những việc bất lợi như này hết, và họ muốn thấy gài cái thế này vô để mà cái những điều mà họ xài phung phí cái chuyện đó để gây ra trình đạn lạm phát này. Nếu mà còn tung 1.000 tỷ này ra nữa thì còn phải chế tạo sự lạm phát nhiều hơn nữa. Đó là cái điều mà để cho quý khán giả thấy những cái điều mà đảng dân chủ luôn luôn mà họ chỉ muốn làm cái gì cho được, đó họ gài thế này kia rồi họ đổ tội cho chuyện này, đó là gì đó. Thì cháu biết gì vụ đó?
Dạ vâng, nhưng mà rất tiếc là họ đã gian lận bầu cử một lần rồi, cho nên là không biết là tương lai sẽ như thế nào, có tiếp tục như vậy nữa hay không, và hy vọng là sẽ có một niềm tin mới cho tất cả chúng ta. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã dành thời gian để mà đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Galat ạ. Vâng, thời gian rất là nhanh, đã hết giờ rồi. Vâng, cảm ơn chú. Xin mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Rồi, cảm ơn các bạn thúy và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và mời lượng hai chú cháu chúng tôi để xin hẹn với quý thính giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều và xin chúc sức khỏe của chú. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với chú Lê Phát Minh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.